ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 72 của Hệ thống Bắt Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không có bất kỳ lý do nào khác khi xuất hiện trên những hệ thống khác, bởi vì đó là ăn trộm. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Chương 512. Vương Bình leo lên nhân vương. Nhìn tin tức này, mí mắt của Vương Bình cuồng loạn, xém chút nữa thì nổi giận. Hắn hiện tại thậm chí không cần xem tin tức, nhắm mắt lại, dùng lỗ đít mà nghĩ cũng có thể nghĩ ra được cái bài báo lá cải này. Vương Bình bắt đầu kéo màn hình, xem đầu đề của tin tức. Quả nhiên người viết tin tức này chính là cái tên phóng viên quen thuộc, là con chó người thừa kế của Trịnh gia. Hàm răng của Vương Bình nghiến lên ken két. Nếu như không có được thông báo của Tiểu Diệp, hẳn là hắn còn đến Hoàng Tuyển Minh Hà có việc muốn làm. Đoán chừng lúc đó Vương Bình sẽ xông ra khỏi trấn thủ chi địa, sát khí ngút trời, đi tìm người thừa kế của Trịnh gia. Được lắm, chờ làm xong tất cả mọi việc, ta nhất định sẽ đi tìm cái con chó này, đến ông giời cũng không cản được ta. Vương Bình nghiến răng nghiến lợi quyết định. Bất kể là chuyện phát sinh như thế nào, lần này hắn đã quyết định. Vương Bình huynh, sao vậy? Lý Thiên liền hỏi thăm Trương Hạo, khuôn mặt ngây ngẩn. Ấy, quả nhiên, mấy người này xem tin tức trên điện thoại, lập tức nhìn thấy Vương Bình, mặt đầy sát khí. Bọn Trương Hạo cũng dở khóc dở cười, lặng lẽ đem nguyên nhân nói cho Lý Thiên. Ở một bên, Thượng quan Kiến Quốc nhìn vào điện thoại của Vương Bình nói. Vương Bình tiên sinh, này, cậu cũng đừng có chỉ xem tin tức này, cậu xem một tin tức sau kìa. Còn tin tức nữa, Vương Bình cúi đầu. Ở bên đầu đề có tin tức có bình luận. Một trong bình luận trong đó đó là: cái gì vậy? Này, cái gì mà Vương Bình là phế vật? Này, chỉ bằng mấy chữ đã đem Vương Bình viết như vậy. Phóng viên, ngươi là súc sinh, Vương Bình tiên sinh là bá đạo chứ. Vương Bình đang tức giận cái này. Mẹ nó chứ, một trận chiến đó mình vinh quang cỡ nào, lại bị cái tên người thừa kế của Trịnh gia này viết tin thành kém cỏi như vậy. Tin tức mới nhất là sự kiện Hoàng Tuyền Minh Hà phát sinh chúng vương đại chiến quy mô lớn, có hơn 20 vị vương cùng tham chiến, hơn nữa còn có tam đại truyền thuyết xuất thế, cục diện hỗn loạn kịch liệt, quần vương chi chiến. Nếu như không phải xưng vương tồn tại thì không thể chen chân, đây tuyệt đối là trận chém giết quy mô lớn nhất 50 năm qua. Tất nhiên trận đại chiến này, vị nam nhân tay cầm đại đao 40 mét cũng tham dự. Người không có nhìn nhầm, danh xưng là khắc tinh của nữ quỷ, là hỏa lực thiếu liên vương, là sát thủ Hitler và Saddam, là đại đao nam nhân 40 mét tham chiến. Hắn không phải là đi chịu chết, thậm chí hắn còn là nguồn phấn đấu để tu ra hạo nhiên chính khí. Thời điểm khổ tu hắn đã đạt tới xưng vương, trận đại chiến kia, người thừa kế của vương gia đã giết đến điên cuồng. 25 tuổi, hắn lấy sức một mình chém giết hai vương, đánh trọng thương một vương, cuối cùng còn ngăn lại một nhân vật truyền thuyết. Thậm chí danh tiếng lần này khắc sâu trong lòng của chư vương. Mặc dù lần xưng vương này hắn vẫn như là một ngôi sao huy hoàng. Vì sao người với người mà lại chênh lệch lớn như vậy? Chúng ta đau khổ tu hành, leo lên từng bậc của nấc thang đỉnh cao, mà người ta lại đàng hoàng ngồi trên đó ăn dưa hấu, lãnh ngộ phong quang. Tiêu biểu ở câu nói người thừa kế của vương gia chính là nhân tuyển lớn nhất của nhân vương trong thế hệ trẻ tuổi, không có ai phản đối được. Ấy, đấy mới là tin tức chứ. Con mắt của Vương Bình hiện ra hài lòng, nhìn phóng viên này suy đoán không phải là người thừa kế của Trịnh gia viết, là một người thừa kế khác đã đưa tin. Tin tức này giống như là hiệu ứng domino, bắt đầu phát sinh bùng phát khắp linh dị giới. Đồng thời với tốc độ lan truyền của tin tức, trong thời gian ngắn ngủi đã truyền ra khắp Hoa Hạ, thậm chí còn truyền ra toàn thế giới. Phàm là nhân sĩ đuổi quỷ nhìn thấy tin tức này, bất luận là nam hay là nữ, già hay là trẻ, bất luận là cao thủ trẻ tuổi hay là tiền bối, đều không ngoại lệ, chấn động như là gặp ông trời vậy. Người phụ thừa kế của vương gia còn thật sự là người hay sao? Trong đám nhân sĩ đuổi quỷ không hẹn mà cùng nói ra. Trong lúc nhất thời, các diễn đàn đuổi quỷ của các quốc gia trên toàn thế giới, các nhóm chat đều đang trò chuyện chủ đề là Vương Bình. Bọn họ sợ hãi thán phục sự cường đại của Vương Bình. 25 tuổi, hắn đến cùng là làm như thế nào vậy? Mẹ nói chứ, ta bị đả kích này. Đủ mọi loại ngôn luận, nghị luận được triển khai khắp các nhóm chat và diễn đàn. Trong này, đàm luận nhiều nhất đó chính là người dự khuyết của nhân vương. Vương Bình 25 tuổi xưng vương, sau đó liên tục sát hại hai vị vương, làm cho nhân sĩ đuổi quỷ toàn thế giới chấn động. Không ngoại lệ, nhân sĩ đuổi quỷ toàn thế giới nhận định tương lai người đảm nhiệm vị trí nhân vương chính là Vương Bình. Đồng thời Vương Bình bất quá tuổi mới chỉ có đến chưa đầy 30 đã leo lên danh sách, là bước vào danh sách nhân tuyển của nhân vương. Danh tiếng của Vương Bình lập tức bùng phát. Vương Bình hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu của trẻ tuổi giới trong linh dị giới. Thậm chí còn có một số nhân sĩ cho rằng Vương Bình không phải là bước vào danh sách, mà hắn khẳng định chính là người trẻ tuổi kế nhiệm nhân vương. Bọn họ nhận định Vương Bình bằng vào thực lực và thiên phú biến thái, sớm muộn cũng sẽ trở thành nhân vương mà thôi. Danh tiếng của Vương Bình triệt để chấn động toàn bộ linh dị giới. Không ai không biết, không ai không hay. Hôm nay hắn trở thành hình tượng kinh khủng. Lúc này Hoàng Tuyền Minh Hà ở trong Minh Hà. Thời gian đã qua 5 ngày, Vương Bình rời khỏi nơi trấn thủ của Lý Gia, ngựa không dừng vó, chạy tới Minh Hà, nhảy vào trong sông. Vương Trì Chiến Hồn bảo Vương Bình ít xuống Minh Hà một chút, tốt nhất là đừng có xuống, cũng càng làm cho Vương Bình thêm hiếu kỳ. Biết được Momotaro rất có thể chính là nhân loại nhiều đời trước, hắn không kịp chờ đợi, muốn tìm hiểu ngọn ngành, lại chuẩn bị đến phế tích một phen, xem có phát hiện ra điều gì hay không. Có lẽ kể từ đó sẽ phát hiện ra sự tình nào đó liên quan đến tổ tiên nhiều đời trước. Tỉ như nhân loại nhiều đời trước sau khi làm ra luân hồi thất bại, vậy thất bại đó là cái gì? Oành một tiếng, sau khi tiến vào phế tích ở dưới đáy sông, một tiếng vang truyền đến đinh tai nhức óc. Vương Bình đứng ở dưới đáy sông, ngẩng đầu nhìn lên mặt sông. Này, đây là có vương đánh nhau sao? Vương Bình căn cứ theo tiếng vang mà phán đoán. Lập tức hắn không do dự muốn nổi lên xem một chút. Dù sao lần này hắn đến Hoàng Tuyền Minh Hà là đến vì Tiểu Diệp. Hiện tại có vương chiến đấu, Vương Bình tự nhiên không thể nào buông bỏ. Vạn nhất là Tiểu Diệp đang đánh nhau thì sao? Tỉ như là Tiểu Diệp bị vương truy sát thì sao? Nổi lên mặt nước, Vương Bình nhìn sang bờ sông. Là ai đang đánh nhau vậy? Khoan đã, là Mị Vương. Chương 513. Hả? Vương Bình. Ở trên bờ của Minh Hà, âm thanh nổ tan tành liên tục, liên miên bất tuyệt, cát bay đá chạy. Cách một đoạn xa, âm thanh vẫn đinh tai nhức óc như vậy. Một thân ảnh đẫm máu, dáng người eo tinh tế, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, yêu mị kiều tình, một nụ cười chấn động tâm phách, hồn phách như muốn bị rút đi vậy. Chính là hình ảnh gợi cảm động lòng như vậy, lại đang là đẫm máu thụ thương, khuôn mặt tuyệt mỹ, dính máu be bét, chật vật, cánh tay có một vết thương lớn, máu đang chảy ra ròng ròng, nhìn làm cho người ta đau lòng. Thậm chí, trong lòng còn sinh ra phẫn nộ, rốt cuộc là ai, ai lại dám xuống tay với một vưu vật như vậy? Từng chiêu đều là vô cùng chí mạng. Nếu như âm ti quỷ ở đây nhất định có thể nhận ra vưu vật này là ai, là Mị Vương, là một trong âm ti thập vương Mị Vương. Không thể tin nổi, một trong âm ti thập vương lại còn là Mị Vương lại bị người ta truy sát đến trốn chạy như vậy. Ngọc thủ tinh tế của nàng bắn về phía đằng sau, bàn tay lập lòe ánh sáng, âm khí lập tức quét ngang ra. Bàn tay âm khí rất to lớn, phảng phất như muốn đem mặt đất ở bờ sông này đánh cho nát bét. Cùng giờ khắc này, Mị Vương yêu mị ít đi mấy phần, lại thêm mấy phần uy nghiêm, phong mang tất lộ. Nàng đem toàn bộ chiến lực phát huy vô cùng đáng sợ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đằng sau có đạo thân ảnh lướt đến, xông thẳng qua như là long hành hổ bộ, như là chư thần bàn cổ đang đánh nhau vậy. Hắn mang theo một cái mặt nạ màu xám, chỉ thấy hai con ngươi lộ ra thần bí. Hắn đang đuổi theo Mị Vương, quanh thân sát khí ngút trời, hạo nhiên chính khí lưu chuyển, chiếu sáng rực rỡ. Từng cái nhấc tay, nhấc chân, giống như là thần chỉ. Đưa mắt nhìn Mị Vương, nhãn thần lăng lệ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Người này sát khí quá nặng, nồng đậm đến mức người ta cảm giác không khí cũng nhiễm sát khí theo. Nếu như không phải hắn phóng ra hạo nhiên chính khí, làm cho người ta cảm giác đây không phải là người, mà là ma vương. Bàn tay âm khí đánh tới. Bàn tay giơ lên, liên tục đánh ra vô số quyền. Quyền ảnh lướt động, âm khí vung lên như là giấy mỏng đổ nát. Thực lực quá kinh khủng. Có lẽ có thể liều một trận với vị tổ tiên của Lý Gia. Có lẽ là một truyền thuyết. Nếu như nói tổ tông của Lý Gia khí chất giống như tiên, thì thân ảnh mang sát khí này chính là tiên đã bị quy vào ma giới, là một tôn thần ma. Hạo nhiên chính khí xen lẫn sát khí nồng đậm đáng sợ. Thật sự không biết là hắn rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có được sát khí kinh khủng như vậy. Phản kích không thành, Mị Vương cũng không có gì ngoài ý muốn. Còn người Mỹ Lệ lập tức lập lòe, đã sớm chuẩn bị thấy chết không sờn.
Mộ thần, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi thật sự là đuổi cùng giết tuyệt sao?
Mị Vương mở mồm khẽ nói. Nàng cảm giác vận khí của mình đã dùng hết, không nghĩ tới sau khi mình chất biến âm khí lại gặp gỡ đại ma đầu này. Trước đó không lâu, Mị Vương đến Hoàng Tuyền Minh Hà để chất biến âm khí, trải qua sinh tử nguy hiểm đã chất biến thành công, thực lực lại tiến lên một bước. Nhưng không để cho nàng vui sướng, vừa mới ra khỏi chỗ bế quan lại gặp một tên sát thần. Người truy sát Mị Vương này chính là Tịch Thần, hay còn gọi là Mộ Thần, là một trong số những người dự khuyết của Nhân Vương, là một nhân vật đại ma thần trong linh dị giới. Mộ Thần nhìn thấy Mị Vương, lập tức nhận ra Mị Vương là một trong những vương của âm ti, không chút do dự lôi đình tấn công.
Âm ti đều phải chết.
Quỷ thần tóc đen xen lẫn những sợi tóc hoa dâm phiêu đãng, như điên cuồng như thần ma. Ở thời khắc này, thần khí dâng lên đến cực điểm, cho dù là ngàn vạn yêu ma quỷ quái đứng trước mặt cũng không nghi ngờ sẽ bị hắn rào sát sạch sẽ. Mị Vương cắn đôi môi đỏ, đôi mắt đẹp hung mang nhấp nháy. Nàng mặc dù cường đại, nhưng so với quỷ thần truyền thuyết thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị quỷ thần liên tục bức lui đến sát mép sông của Minh Hà. Đằng sau là Minh Hà đang cuồn cuộn, phía trước chính là ma của linh dị giới. Trước có sói, sau có hổ, cho dù là vương cũng phải sụp đổ. Mị Vương lúc này cũng vô hỉ vô bi, trong lòng đã sớm chìm xuống đáy cốc. Đây là khẳng định nàng phải chết. Quỷ thần từng bước một đi tới bên cạnh Mị Vương, sát khí bùng lên như là rồng, lượn lờ quanh thân, mỗi một bước giống như là Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề đánh vào trong lòng của Mị Vương.
Chủ nhân, xem ra Mị Nhi phải đi trước một bước.
Mị Vương đau đớn, đến giờ khắc tử vong, nàng cũng không có sợ hãi mà chỉ có đau thương. Cho dù đứng trước tử vong, tâm niệm của Mị Vương vẫn nhớ đến chủ nhân, U Vương. Đối với tử vong nàng không sợ, bởi vì nếu như không có U Vương, nàng đã sớm chết từ lâu. Là vì có U Vương cứu nàng. Bây giờ trong lòng của Mị Vương đang thương tâm vô cùng, nàng tuyệt đối còn chưa có báo ơn được cho chủ nhân. Mà quỷ thần kia, mặt nạ che hai con người lãnh khốc vô tình, cảm giác như là huyền băng vạn năm, phảng phất không có một chút tình cảm, chỉ có giết chóc và giết chóc. Hạo nhiên chính khí bùng thể, hỗn tạp lẫn sát khí, lệ khí, hóa thành một đầu thượng cổ là hư ảnh cùng kỳ. Cùng kỳ mở ra cái miệng thú như là chậu máu, liền lao tới thôn phệ cắn về phía Mị Vương. Mị Vương nghiến răng, đôi mắt đẹp, quyết liệt và điên cuồng. Trong giờ khắc sinh tử, Mị Vương không có ngồi chờ chết, nàng muốn liều chết đánh cược một lần. Hành động của nàng nhìn vào trong mắt của quỷ thần, đối với hắn mà nói, đây chỉ là dãy giụa phí công, không có chút ý nghĩa nào cả. Tử vong là sự tình không sớm thì muộn, chi bằng đừng có dãy giụa nữa, như vậy có thể đỡ đau khổ một chút.
Là ra ra.
Cùng kỳ mở cái mồm như là chậu máu muốn xông tới. Đúng lúc này một đạo tiếng hét truyền đến, vang lên bên tai của quỷ thần và Mị Vương. Quỷ thần và Mị Vương kinh ngạc, trong tay thế công đều sững lại. Bọn họ trong mắt có gì đó quái lạ nghi hoặc. Mị Vương thất thần, âm thanh từ đằng sau truyền đến. Ấy thế nhưng sau không phải là Minh Hà sao? Vô thức quay lại, nhãn thần kiều mị của nàng ngây ngốc. Quỷ thần cũng sửng sốt, có một người từ trong Minh Hà đi ra, bộ dáng như là kêu gọi đầu hàng, dường như là đang kêu gọi cả hai đầu hàng.
Là Vương.
Mị Vương kêu lên. Quỷ thần tay đột nhiên cũng run lên. Hắn nghe lời của Mị Vương liền hiểu là Vương Bình. Người trong Minh Hà kia chính là Vương Bình, là người của Vương gia. Gia gia, đừng có động thủ, có chuyện gì từ từ nói, gia gia. Hắn không nghĩ tới hai bên đánh nhau lại là Mị Vương, ở bên kia lại là Quỷ thần. Mặc dù chưa từng thấy qua Quỷ thần, nhưng kỳ danh Vương Bình đã nghe qua rất nhiều lần. Đối với hình tượng này, hắn đã quá quen thuộc. Người mang mặt nạ màu bạc, đây không phải là ai khác, chính là Quỷ thần. Vừa đến đã thấy Mị Vương suýt nữa bị Quỷ thần giết, Vương Bình không có thời gian suy nghĩ cứu người quan trọng, hắn vô thức gầm lên như vậy. Vương Bình tại sao lại ở đây, lại còn sống sót được ở trong nước của Minh Hà? Mấu chốt, hắn giống như gọi Quỷ thần là gia gia, không lẽ lời đồn là thật? Chương 514, ta không phải là gia gia của ngươi. Trong thời điểm Mị Vương còn đang hoang mang, Vương Bình đã ra khỏi Minh Hà, đến bên cạnh Mị Vương. Mắt hắn nhìn Mị Vương, gương mặt giật giật. Quỷ thần quá ác ôn, không biết thương hoa tiếc ngọc sao, đánh cho đến mức này. Tính toán dù cho thương hoa tiếc ngọc, chỉ ít thì cũng đừng có đánh vào mặt của Mị Vương chứ. Quỷ thần nổi danh tàn nhẫn, khẳng định là có lẽ cũng thương hoa tiếc ngọc một chút. Trong lòng nghi ngờ, Vương Bình hỏi, cô không sao chứ? Mị Vương kinh ngạc, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là Vương Bình xuất hiện, quả nhiên là ngoài ý muốn.
Người không xuất hiện, ta hẳn là đã chết.
Mị Vương thẳng thắn, hiển nhiên nàng cũng rất hiểu thế cục. Vương Bình vung tay, được rồi, chữa thương đã, ở đây giao cho ta đi. Sắc mặt của Mị Vương ngẩn ngơ, vô cùng quỷ dị.
Nơi này giao cho hắn, là định cứu mình sao? Không đúng, mình và Vương Bình chẳng phải là quan hệ thù địch sao? Sao lại giống như là Vương Bình là minh hữu của mình vậy? Chẳng lẽ...
Không hiểu, Mị Vương chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất.
Người...
Nàng động đôi môi đỏ, không chờ nàng nói ra, Vương Bình đã lên tiếng. Lão cha ta mà biết, cô bị giết đó, mà ta còn đứng đó khoanh tay nhìn, khẳng định là sẽ đánh gãy chân ta đó. Âm thanh này truyền ra, làm cho Mị Vương dở khóc dở cười, thầm hô một tiếng quả nhiên. Quả nhiên, Vương Bình đến là vì nguyên nhân này. Lần trước, mình lần đầu tiên gặp Vương Bình, Vương Bình là muốn tán mình, nói là muốn cưới mình làm vợ, lý do là vì lão cha Vương Quyền đã ra lệnh. Trong lúc nhất thời, Mị Vương không biết nói gì cho phải. Trước đây là Vương Bình không có nói đùa sao? Thật sự là muốn cưới mình sao? Cha hắn thật sự là muốn lệnh cho hắn tán mình sao? Mị Vương đôi mắt đẹp lập lòe ánh sáng phức tạp vô cùng. Nàng không biết rõ là nên nói tên này ngốc, hay là nói hắn chấp nhất, hoặc là thật sự hắn yêu mình. Vương Bình muốn cứu Mị Vương, xác thực có một phần là vì lão cha Vương Quyền đã muốn là mình nhất định phải tán Mị Vương để làm tan rã âm ti. Ngoài ra, Vương Bình còn một nguyên nhân khác, nguyên nhân này mới là chỗ quan trọng. Trước đây, Tiểu Điệp trong lúc nói chuyện phiếm với mình đã tiết lộ mình cùng Mị Vương nhận biết nhau. Đồng thời, Vương Bình và Dạ Vương trong một lần nói chuyện phiếm, Dạ Vương cũng nhắc đến Mị Vương. Dạ Vương nói, Mị Vương là bằng hữu của lão. Tiểu Diệp cùng với Dạ Vương đều là bằng hữu tốt với Vương Bình, trong đó Tiểu Diệp còn là bạn gái của Vương Bình. Mà Mị Vương chết, khẳng định là Tiểu Diệp sẽ thương tâm, Vương Bình tự nhiên sẽ không để cho nàng đau lòng. Không quan tâm thần sắc của Mị Vương biến hóa, Vương Bình đưa tay ra hiệu với Quỷ thần. Quỷ, già già đừng có xúc động, Mị Vương là người không thể giết được đâu. Lời này vang lên, ánh mắt của Quỷ thần lấp lóe, dưới mặt nạ màu bạc, lông mày co lại. Hắn cùng với Mị Vương không có thời gian suy nghĩ Vương Bình vì sao lại có thể sống sót ở trong Minh Hà. Đây không phải là thập yêu vương này. Phải biết rõ, Vương Bình là người thừa kế của Vương gia, là trụ cột tương lai của Ngũ Tính Thất Vọng. Âm Ti là kẻ thù của Linh Dị Giới, Ngũ Tính Thất Vọng là trụ cột của Linh Dị Giới. Cả hai không thể nào ở bên nhau được, tại sao Vương Bình lại giúp Âm Ti? Không phải là Vương Bình định phản bội Ngũ Tính Thất Vọng chứ? Nghĩ đến khả năng này, lông mày của quỷ thần cau lại. Mặc dù phản cảm với Ngũ Tính Thất Vọng, nhưng hắn còn phản cảm với yêu ma quỷ quái hơn. Đồng thời, quỷ thần dị trạng, Vương Bình lại gọi hắn là Gia Gia. Hiếm thấy quỷ thần lại không có động thủ trầm giọng:
"Ta không phải Gia Gia của ngươi."
Nghe vậy, Vương Bình lắc lắc đầu, thần sắc kiên định: "Không, ngươi đừng có gạt con. Gia Gia, con biết rõ người chính là Gia Gia của con đó." Vương Bình tại sao lại nói quái lạ như vậy?
"Ta không phải là người của Vương Gia. Những lời đó chỉ là đồn đại."
Quỷ thần âm thanh giả nua, mang theo uy nghiêm: "Gia Gia, người đừng có giả bộ. Nếu như người không phải là Gia Gia của con, thì người sẽ không dừng lại nói chuyện với con. Không phải như vậy hay sao?" Vương Bình làm bộ chắc chắn. Quỷ thần nổi danh là kinh khủng, là danh xưng đại ma đầu. Tất cả chỉ vì quỷ thần sát phạt rất quyết đoán, nói giết là giết, không có dây dưa dài dòng, cho dù có người ngăn cản cũng không được. Hiện tại vì sự xuất hiện của Vương Bình mà dừng sát thủ, không giống như là quỷ thần bình thường. Quỷ thần sững sờ chợt nói:
"Người mặc dù là người của Vương Gia, mặc dù ta rất chán ghét Vương Gia, nhưng Ngũ Tính Thất Vọng cũng là người của Linh Dị Giới."
Nói xong, tự quỷ thần tiến về phía trước một bước.
"Nể mặt mũi của Ngũ Tính Thất Vọng, việc hôm nay ta không truy cứu, người tránh sang một bên."
Ý đồ đã rõ, nếu như không phải là người của Vương Bình, không phải là người của Ngũ Tính Thất Vọng hay là người thừa kế, thì lão đã sớm hạ sát thủ. Hiện tại không động thủ hoàn toàn là sợ tổn thương người thừa kế của Vương Gia, mang đến tổn thất cho Linh Dị Giới. Hôm nay lão nhất định là giết Mị Vương. "Gia Gia, nếu như con không đi thì sao?" Vương Bình tựa hồ đã tính trước, không sợ quỷ thần động thủ. Quỷ thần nhíu lông mày, dưới mặt nạ con người đang lập lòe:
"Ta nhắc lại một lần nữa, ta không phải là Gia Gia của ngươi, ta cũng không phải là người của Vương Gia. Ta họ Vương không có nghĩa ta là người của Vương Gia. Con trai của Vương Thông Thiên đã chết từ nhiều năm trước, ngươi cho rằng ta là Gia Gia ngươi? Đây chẳng qua chỉ là người ta đồn đại mà thôi."
Vương Bình mỉm cười: "Gia Gia, con cũng thấy. Thời điểm người bị con gọi là Gia Gia, ánh mắt của người lập lòe. Người nói Gia Gia đã chết nhiều năm, nhưng hôm trước con đã gọi điện cho thằng Gia Gia. Thằng Gia Gia nói là Gia Gia chết, nhưng thi cốt còn chưa có tìm được. Cái gọi là sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Không tìm được thi cốt, con không tin là Gia Gia đã chết đâu. Gia Gia, người không thích Vương Gia, nhưng người không thể nào không cần tôn tử chứ. Còn đường đường chính chính là máu mủ của người, là cháu trai của người. Con gọi người một tiếng Gia Gia là thiên kinh địa nghĩa đó." Bỗng nhiên, Vương Bình gọi Gia Gia. Đồng thời quỷ thần thời khắc nhìn Vương Bình, hắn chú ý tới nhãn thần ba động, dường như đang lập lòe gợn sóng. Loại gợn sóng này nhu hòa, còn có một chút áy náy. Một quỷ thần sát phạt ngập trời, tại sao nhìn Vương Bình lại lộ ra áy náy như vậy? Nhãn thần của quỷ thần ẩn tàng rất sâu, nhưng vẫn bị Vương Bình nhìn được. Nói đến đây, Vương Bình lại nói: "Gia Gia, lão cha của con cũng rất nhớ người, rất muốn gặp người. Lão cha đến bây giờ vẫn còn tin là Gia Gia còn sống, không chết. Một ngày nào đó, người sẽ xuất hiện. Con không biết rõ người và thằng Gia Gia có khúc mắc gì mà để cho người thống hận Vương Gia như vậy. Nhưng Gia Gia, lão cha của con và con vẫn rất nhớ người." Dứt lời, Vương Bình ngữ khí khẳng định: "Con biết rõ người chính là Gia Gia. Người tại sao lại giả như là không biết vậy? Huyết thống liên hệ này không dứt, con cảm giác ra người chính là Gia Gia của con đó, lão Gia Gia." Chương 515. Người chết là bảo thủ nhất. Quỷ thần lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, không nói nữa, đôi mắt từ sâu trong có gợn sóng. Lúc này, đợi Vương Bình lại tiếp tục mở miệng: "Gia Gia, hôm nay đây không có ai đâu, người chán ghét Vương Gia thì mặc kệ người chán ghét Vương Gia, chẳng lẽ tôn tử của người người cũng chán ghét sao? Cứ như vậy mà không nhận con sao? Con có tội tình gì? Con thật là một đứa bé đáng thương mà." Nói đến đây dừng lại một chút, bộ dáng của Vương Bình dường như đang nhớ lại, ngữ khí cũng có vẻ như là rất nghiêm túc: "Thời điểm mẹ con còn nhỏ đã cùng lão cha con ly hôn, con từ nhỏ đến lớn chỉ có lão cha con nương tựa vào nhau. Con cũng không biết tình thương gì là của mẹ cả. Hơn nữa cũng không biết tình thương của Gia Gia. Bởi vì cha con nói cho con biết là Gia Gia đã chết. Thời điểm lão cha con còn rất nhỏ, người đã chết. Lão cha một mình nuôi con lớn lên. Lão cha con đã phải nỗ lực làm không biết bao nhiêu việc. Vất vả lắm. Cơ bản một tháng con còn chẳng được gần lão cha mấy ngày. Lão cha phải đi ra ngoài khảo cổ để kiếm tiền. Thậm chí lão cha còn không có thời gian để về mà cúng bái. Con còn nhớ kỹ, lúc con đi nhà trẻ học tiểu học, học sơ trung, các bạn đều biết gia đình con là độc thân. Lão cha không tham gia họp phụ huynh được. Bọn họ nói là mẹ con đâu, bà ngoại, bà nội con đâu. Này, con giống như là một đứa cô nhi vậy. Còn nữa, con thậm chí nhiều lúc ở một mình đau lòng. Con nói, này là cha con đẻ ra con, cho nên con không có Gia Gia, không có mẹ. Còn nữa, có đứa còn ác mồm nói con là người nhân tạo số 17, cha con không phải là cha ruột, chỉ là ai đó mang ném con ở đó thôi. Còn có người nói con chính là Tôn Ngộ Không trong 7 viên ngọc rồng đó. Lúc này Mị Vương đang nhốt đang dược trị thương, nhìn sang ngây người, đôi mắt đẹp của nàng lập lòe ánh sáng. Nàng biết người thừa kế của vương gia sự tình là như thế nào, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại trải qua một cuộc sống đau khổ như vậy.
Lại còn trải qua những điều này sao?
Hắn có cuộc sống như vậy sao?
Cả hai người cùng lẩm bẩm một lúc. Mị Vương là được U Vương cứu. Đối với ân nhân cứu mạng, nàng rất cảm kích. Cùng U Vương nương tựa vào nhau, bây giờ Vương Bình trải qua những điều này, quả nhiên Mị Vương trong lòng cũng bị lây kích thích. Mị Vương cũng trải qua những sự đau khổ như vậy. Nàng biết rõ những người cô độc như thế liền khát vọng tình yêu thương của cha mẹ như thế nào. Vương Bình nhìn chằm chằm vào Gia Gia. Trước đây con không biết sự tình của linh dị giới, về sau con biết, cũng biết là Tằng Gia Gia con còn sống. Lúc đó con cao hứng lắm, bởi vì con còn được Tằng Gia Gia yêu thương. Cho nên con suy nghĩ Tằng Gia Gia còn sống, liệu rằng có phải là Gia Gia còn sống hay không. Con và lão cha đều đang suy nghĩ Gia Gia không chừng là còn sống. Con vẫn hy vọng. Cho đến khi con nghe sự tình của quỷ thần, con cảm thấy quỷ thần chính là Gia Gia. Bây giờ gặp được người rồi, con khẳng định quỷ thần người là Gia Gia của con.
Nói đến đây, con ngươi của Vương Bình lập lòe đối mặt với quỷ thần.
Gia Gia, người không có ý định nhận con sao?
Lời nói của Vương Bình giống như cây kim đâm vào lòng. Thân thể của quỷ thần rung động. Con ngươi lạnh lùng từ đầu đến cuối bỗng nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Câu nói này làm cho cái mũi của lão mỏi nhừ. Giờ phút này Vương Bình đang đứng trước mặt là một đứa bé vô cùng kiên cường, đang gọi mình là Gia Gia. Không chỉ là Vương Bình, thậm chí là cả Mị Vương cũng phát hiện được biến hóa của quỷ thần. Là áy náy, trong ánh mắt của lão hiện lên tia áy náy. Không bao lâu sau, quỷ thần cuối cùng mở miệng. Giọng nói giả nua truyền đến, mơ hồ còn có cả nhu hòa và áy náy.
Ta không phải là không muốn nhận ngươi. Hay...
là Gia Gia, ai mà không thương con cháu chứ. Là người thì cũng phải luôn có thất tình lục dục. Tuyền thần đối với quỷ quái sát phạt quyết đoán không có nghĩa lão là người vô tình. Dù sao lão cũng là con người. Chuyện Vương Bình nói là xúc động vào trong lòng của lão. Mặc dù lão hận vương gia, nhưng lão không muốn tổn thương đến cháu trai của mình. Thế nhân không biết quỷ thần lãnh khốc lại có một khuôn mặt như vậy. Mị Vương cũng biến sắc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Không ngờ quỷ thần trong truyền thuyết lại chính là người của vương gia, là con trai của Vương Thông Thiên. Nàng rất rõ vừa rồi là biểu thị cho điều gì. Đây là một quả bom nặng ký, đủ để uy chấn toàn bộ linh dị giới, và âm khí của lão bộc phát. Lúc này chỉ nghe bộp một tiếng, quỷ thần đã gỡ mặt nạ. Một khuôn mặt giống Vương Thông Thiên phải đến 5-6 phần, bên trong già nua còn có tản ra vẻ uy nghiêm lãnh khốc. Thế nhưng con người nhìn Vương Bình lúc này lại có nhu hòa hiền lành. Tóc đã hoa râm, sợi đen sợi trắng, khiến cho lão càng thêm phần tang thương.
Ây à, tiểu tử, xin lỗi, những năm nay để cho con chịu ủy khuất.
Tiền thần khẽ mở khẽ miệng, áy náy nói.
là Gia Gia có lỗi với con. Còn muốn trách ta, ta sẽ không nói gì cả.
Nếu như bọn lão Trần và Trương Hảo ở đây nhìn một màn trước mặt, tuyệt đối sẽ trợn mắt há mồm hô to:
"Uầy, Vương Bình tiên sinh, này lại không phải là chém gió mà là thật."
Mấy tháng trước, Vương Bình và lão Trần lúc đang ăn đồ nướng có chém gió về chuyện này. Ấy quả nhiên hiện tại là thành sự thật. Vương Bình mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, liền ôm chầm lấy quỷ thần: "Gia Gia, con làm sao dám trách người, con biết nhất định là người có nỗi khổ tâm riêng." Quỷ thần kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Bình, lúc đầu là vô cùng cảm xúc, nói chuyện thâm tình nghĩa nặng như vậy, ấy vậy mà bây giờ hắn đổi sang khuôn mặt tươi cười, tốc độ còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Quỷ thần không hiểu cái cảm giác bị cháu trai nó lừa như vậy, bất quá quỷ thần cũng không quá để ý. Mặc kệ Vương Bình có lừa mình như thế nào, hắn vẫn thật sự là cháu trai của mình. Những điều mà hắn kể lại là thật.
"Ê, thân phận của ta..."
Không đợi quỷ thần nói, Vương Bình nói: "Con biết, con sẽ không nói với ai đâu. Tặng Gia Gia, lão cha con cũng không có nói, trừ phi Gia Gia tự mình nói ra thôi." Nghe như vậy, quỷ thần gật đầu. Hôm nay mình cùng cháu trai Vương Bình lần đầu tiên nhận nhau, không trở ngại ông cháu thân tình, quả nhiên là máu mủ tình thâm khắc sâu vào lòng.
"Uầy, về sau con sẽ cùng tiểu thúc nói. Này, con cũng biết đó, là con có ông nội đó."
Quỷ thần đối với người của Vương gia là vô cùng hận, là vô cùng chán ghét, chỉ có lão mới biết được. Vương Bình nghe đến lời này thì biến sắc: "Gia Gia, người định làm gì?" Quỷ thần đeo lên mặt nạ, lòng bàn tay bùng lên hạo nhiên chính khí, thay đổi ôn hòa, con người lại lạnh lùng xuống. Giờ khắc này, quỷ thần lại tiếp tục trở thành quỷ thần lãnh khốc vô tình, sát phạt quả quyết.
"Nàng là Âm Ti Vương, nàng lại còn biết bí mật của ta, nàng tuyệt đối không thể sống sót. Người chết là thứ có thể giữ bí mật nhất."
Quỷ thần giơ tay lên, Vương Bình lắc mình một cái, giơ tay chặn trước mặt của Mị Vương: "Gia Gia, người không thể giết nàng được."
"Vì sao? Nàng là Âm Ti Vương, là kẻ thù không đội trời chung với linh dị giới, vì sao ngươi lại bảo vệ nàng?"
Quỷ thần lông mày cau lại: Bởi vì nàng là cháu dâu của người đó, Gia Gia."
"Ngươi nói cái gì?"
Quỷ thần khuôn mặt lãnh khốc bỗng nhiên ngơ ngẩn choáng váng.
"Mị Vương quả nhiên là Âm Ti Vương, nhưng nàng là vợ con, nàng cũng chính là cháu dâu của người. Người giết nàng là giết cháu dâu của người đó."
Thần sắc ngây ngốc bị lời của Vương Bình làm cho ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, trong đầu của quỷ thần chỉ có một ý niệm: Mị Vương là cháu dâu của mình, vậy khẳng định nói là mình đánh cháu dâu, lại còn đánh cho con danh này thổ huyết.
Chương 516: Con và Mị Vương thông gia từ nhỏ.
Ngày hôm nay là một ngày để cho quỷ thần triệt để ngây ngẩn. Sống nhiều năm như vậy, không nghĩ đến mình lại có một ngày ngây ngẩn đến như vậy. Mình đánh cháu dâu của mình thổ huyết. Quỷ thần đang tự hỏi, mình lạnh lùng, bất cận nhân tình. Ấy thế nhưng, ngay cả người nhà của mình cũng đánh giết hay sao? Lão đang phát hiện, dường như là mình sai. Mình suýt nữa giết chết cháu dâu của mình. Lão cũng không có biết, Mị Vương cũng đang ngây ngốc như vậy.
Mị Vương tràn đầy mộng bức: "Ta là bà xã của Vương Bình, tại sao ta lại không biết? Thuộc tính cộng 10.
Mị Vương dở khóc dở cười: "Vì sao mình lại được Vương Bình cứu? Vốn dĩ là may mắn, nhưng tại sao bây giờ mình lại cảm giác như là mình thiếu máu vậy? Từ đâu đẻ ra một lão chồng?" Quan trọng mấu chốt là mình không thể phản bác, nếu không tuyền thần khả năng sẽ giết nàng. Nàng hiện tại giống như là một con chuột đang ngậm thóc nên bị câm, nếu như nhả ra người ta sẽ đánh.
"Ê, Tôn Nhi, người xác định là người đang nói cái gì? Nàng là vương của Âm Ti đó."
Quỷ thần hoàn hồn, quỷ thần đầu óc có chút choáng váng, không hiểu liên quan gì. Người thừa kế của Vương gia ngũ tính thất vọng lại cùng với Âm Ti Vương có quan hệ vợ chồng.
"Này, sau đó Âm Ti còn cùng với ngũ tính thất vọng đánh nhau tóe lửa, là có ý gì vậy? Là tranh chấp nội bộ gia đình hay sao?"
Nghĩ đến mình đánh Mị Vương chẳng khác gì là Gia Gia đánh cháu dâu.
"Ê, trong vô thức
cảm giác như là gia đình tranh chấp, là gây ra họa lớn. Này, khẳng định là như vậy đó. Đây là lão bà của con, là cháu dâu của người. Vương Bình vỗ vỗ vai quỷ thần. Ra ra, con biết việc này không thể tưởng tượng nổi, nhưng bất quá con nói thật, may mà có con ở đây, nếu không người đã giết cháu dâu của người. Nếu như đây là thế giới của loài người là sẽ bị phạt, thậm chí là còn bị tội tử hình nó. Quỷ thần khóe miệng co giật, lời này nói ra khẳng định là vương gia cùng với âm ty có thù. Chẳng phải là vương gia cũng không chào đón cháu dâu, là đánh giết như vậy, là đánh cho cháu dâu của mình thê thảm be bét như thế. Quỷ thần ho khan, mặt nạ màu bạc che đi khuôn mặt có chút đỏ.
Là ta không biết, nó là cháu dâu ta.
Lập tức quỷ thần thở ra một ngụm nỉ non.
Ê, còn may là có tôn nhi người ở đây, nếu không ta thật sự trở thành một gia gia giết cháu dâu rồi.
Có thể khẳng định sự tình bị người ngoài biết, tin tức sẽ rất nóng bổi. Có thể đoán được ra nội dung đó là quỷ thần kinh khủng như vậy, đến cả cháu dâu cũng giết, kế tiếp liệu rằng có giết luôn cả con dâu rồi giết vợ hay không.
Ê tôn nhi này, ta có chút đang hơi loạn óc một chút. Chuyện này là thế nào? Mị vương là cháu dâu, rõ ràng nàng là âm ty vương cơ mà, hay là nàng là nội ứng của âm ty?
Quỷ thần nói ra khả năng ở trong lòng. Lần này nói ra, mị vương cắn răng cúi xuống, liếc về Vương Bình thầm nói một tiếng không ổn. Nàng nhìn thấy lông mày của Vương Bình nhướng lên một cái.
Mị vương có dự cảm không tốt, thuộc tính cộng 10.
Sau một khắc, Vương Bình mỉm cười vung tay chậm rãi nói, ra ra người khoan nói, người nói đúng rồi, mị vương là âm ty vương. Nhưng người biết không, âm ty là công địch của linh dị giới chúng ta, người người đều muốn chu diệt, hận không thể nào lật tung âm ty. Âm ty quá là giảo hoạt, ẩn tàng quá sâu. Bà xã của con cũng chính là cháu dâu của gia gia người, là vì diệt trừ âm ty, là cam nguyện nằm gai nếm mật gia nhập vào âm ty, làm nội ứng, từng bước đi lên trở thành âm ty vương. Lão bà của con đã quá khổ, đã quá vất vả, là lấy được tín nhiệm của âm ty, sợ bại lộ thân phận. Từ đó cùng với con hai bờ chiến tuyến nhìn nhau, một năm không gặp nhau đến một lần. Từ khi gia nhập âm ty, lão con còn chưa từng được nếm mùi của lão bà của con thật sự là khổ tâm. Mị vương nghe đến đây thì cạn lời.
Mị vương đau khổ, Vương Bình ngươi là súc sinh. Này, thuộc tính cộng 10.
Cùng lúc đó, Vương Bình lại nói tiếp. Lão bà của con gia nhập âm ty rất nhiều năm. Con nói này, ra ra người đang nghĩ gì vậy? Con mới 25 tuổi, mị vương gia nhập âm ty nhiều năm. Hay, vậy là chúng ta kết hôn từ bao giờ đúng không? Con không có dám giấu người. Nói ra, ra ra người đừng có chê cười. Ê, con và mị vương là thông gia từ bé đó.
Mị vương cực kỳ đau đầu, thông gia từ bé sao? Này, chủ nhân, người cái gì cũng có thể bịa được ra. Người dứt khoát là đi làm người viết tiểu thuyết đi, thuộc tính cộng 10.
Đơn phương thông gia từ bé.
Sắc mặt của quỷ thần trì trệ. Thông gia từ bé lão cũng đã từng nghe nói qua. Ấy thế nhưng đơn phương thông gia từ bé là cái mẹ gì vậy? Vương Bình vung tay. Đúng rồi, là đơn phương thông gia từ bé. Từ lúc con còn rất nhỏ đã quen mị vương. Ở cổng thôn, ở bên một cái cây rất là to đã viết lên mấy chữ. Con cùng với mị vương đã ước định lớn lên nhất định là sẽ cưới đối phương. Cuối cùng con cũng không có cơ hội. Này, sự tình vợ chồng gì kia cũng đã làm rồi. Tuyền thần giờ khóc giờ cười. Hóa ra đơn phương thông gia từ bé chính là như vậy. Vậy là Vương Bình là vua của thông gia từ bé sao?
Mị vương đau đầu đến ngạt thở. Người giỏi lắm. Theo giải thích của ngươi là người cưỡng gian ta từ nhỏ, thuộc tính cộng 10.
Vương Bình ho khan một tiếng. Già già, con không có ý tứ. Nói đến đây con không kìm lòng được. Được rồi, quay lại chuyện chính đi. Con và mị vương là thông gia từ bé, lớn lên cũng kết hôn, chỉ còn kém là đi đăng ký kết hôn thôi. Cho nên mị vương là vợ con, là cháu dâu của gia gia người. Nàng là nội ứng ở âm ty, nàng không phải là âm ty vương thật đâu. Nàng là phe của chúng ta đó. Nói đến đây, Vương Bình bỗng nhiên quay lại, trên mặt chấm chấm nước mũi một cái, giang hai tay ôm lấy Mị Vương đang ngồi chữa thương. Mị Vương thân thể bị Vương Bình ôm một cái, cảm giác như là muốn khóc. Ê, bà xã à, có đúng hay không? Ê, thật sự là vất vả cho em rồi. Là linh dị giới đã đặt hy vọng lên em quá nhiều. Em thật sự là quá vất vả rồi. Để anh ôm em một cái nào. Anh thương em nhiều lắm. Mị Vương mí mắt cuồng loạn. Lần đầu tiên mới tiếp xúc gần gũi với nam nhân như vậy. Nàng là hồ yêu không sai. Trời sinh nàng đã mị hoặc, nhưng không đại diện cho việc nàng phóng đãng. Trên thực tế, Mị Vương vẫn luôn luôn là một đoan chính. Bây giờ Vương Bình ôm nàng như vậy, đây là từ khi chào đời đến nay nàng bị đàn ông ôm, lần đầu tiên nàng có tiếp xúc với đàn ông. Ngay khi Mị Vương chuẩn bị phát tác, hận không thể liều mình với Vương Bình. Này, diễn kịch thì diễn cho đúng đó. Gia gia của ta là giết người không có chớp mắt đâu. Ôm một cái là về cứu người đó. Núi xanh vẫn còn, sợ gì không có cừu đốt, được không? Vương Bình thì thầm chỉ đủ cho Mị Vương nghe. Mị Vương thần sắc giật mình, liếc khóe mắt. Vương Bình đã dí sát mặt với mình. Mị Vương trong lòng hồ nghi. Mị Vương đang nghi ngờ, chẳng lẽ hắn không phải là đang muốn dở trò, là hắn đang muốn cứu mình. Thuộc tính cộng 10. Quỷ thần hung danh, Mị Vương cũng biết rõ, là đại ma đầu, là sát nhân ma, là tên điên, là tên giết người không chớp mắt, đều là muốn miêu tả quỷ thần. Cuối cùng, Mị Vương cũng không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhìn gương mặt của quỷ thần, lộ ra một nụ cười, là để cho quỷ thần tự đoán. Nếu như không phải là còn muốn sống sót để báo đáp U Vương, lại thêm tựa hồ là vì U Vương đã cứu mình, thì Mị Vương nhất định cũng không có thừa nhận. Chương 517, xem chừng Diêm La Vương. Mị Vương cũng cạn lời, dùng nụ cười đáp lại, làm cho người ta cảm giác như hiện tại nàng bị thương, bởi vì chữa thương cho nên không tiện nói chuyện. Thấy thế, quỷ thần lấy ra 3 lọ đan dược đưa cho Mị Vương.
Ê, cháu dâu, thật là không có ý tứ, ta không biết thân phận của người.
Trong ngữ khí cũng lộ ra áy náy. Lão tin lời của Vương Bình nói, Mị Vương chính là vợ của Tôn Nhi. Mị Vương sắc mặt tím đen lại u oán, nhìn về phía Vương Bình.
Mị Vương đang xoắn xuýt, ta có nên cầm đan dược hay không? Cầm thì chẳng phải là thừa nhận ta là vợ của Vương Bình hay sao? Thuộc tính cộng 10.
Trong lúc nhất thời, cục diện có chút lạ lùng. Mị Vương nhìn quỷ thần. Cũng may Vương Bình cơ trí, cầm lấy 3 lọ đan dược. Ở ra ra người đừng để ý, là vợ con sợ người đó. Ngoại trừ con ra thì nàng cũng không thích nói chuyện với ai. Nàng là nữ hài tử, ê, bình thường nàng rất đáng yêu. Nói xong, Vương Bình đem đan dược đưa cho Mị Vương. Nào đào, nào bà xã, ăn đi em yêu. Mị Vương trợn mắt nhìn Vương Bình, thần thái vẫn cứ yêu mị động lòng người, làm cho người ta mơ màng. Giải trừ được hiểu lầm, Vương Bình cùng với cả hai nói chuyện. Lúc này, Tuyền Thần biết được Vương Bình vì sao lại sống sót ở Minh Hà, là vì được Hà Thần truyền công cho. Cùng trong dự liệu, Quỷ Thần và Mị Vương cũng chấn kinh. Cả hai qua miệng của Vương Bình biết mấy ngày vừa qua Chư Vương đại chiến. Già già, bà xã, các người không phải là ở Hoàng Tuyền Minh Hà sao? Sao lại không biết chuyện này vậy? Theo như hắn biết, Quỷ Thần vài ngày trước mới đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Mị Vương thì tựa hồ đã tới sớm hơn một chút bế quan. Đối với việc Vương Bình cứu nàng, mặc dù có chiếm tiện nghi một chút, nhưng Mị Vương vẫn rất cảm tạ. Dù sao không có Vương Bình thì hẳn nàng đã chết. Quỷ Thần thuận miệng đáp một câu.
Ta được người ta ủy thác đến, tới tìm thiên địa tài bảo, thuận tiện giết yêu ma quỷ quái.
Tìm thiên địa tài bảo, nhận ủy thác của người ta. Vương Bình ngày hôm qua hoang mang. Gia Gia không phải là ngoại trừ thực thần không có bạn bè gì sao? Vậy là ai, ai đã ủy thác? Mặc kệ hiếu kỳ nhưng Vương Bình không có hỏi. Quỷ Thần nếu như quả thật muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Không bao lâu sau, Gia Gia, này người muốn đi sao? Thật vất vả mới nhận thân, Vương Bình cũng rất muốn trò chuyện với Gia Gia một chút, muốn biết rõ đến cùng là Tằng Gia Gia và Gia Gia của mình phát sinh chuyện gì mà Gia Gia lại thống hận Vương Gia như vậy.
Ta có việc trong người, mà thân phận của ta cũng không tiện bại lộ. Lúc rảnh rỗi ta sẽ đi tìm người đi.
Quỷ thần đáp lại. Trước khi đi, quỷ thần quay về nhìn, con người lấp lóe ánh sáng, ngữ khí âm trầm.
Cẩn thận Diêm La Vương đó.
Nói ra mấy câu, quỷ thần cũng quay đầu, lưu lại Vương Bình và Mị Vương, sắc mặt đang kinh ngạc.
Ê, cẩn thận Diêm La Vương.
Vương Bình nói nhỏ, ánh mắt nhìn sang Mị Vương. Quỷ thần Gia Gia nói ra lời này không phải chỉ là tự nhủ, mà là nói với Mị Vương. Diêm La Vương, đây chính là kẻ đứng sau màn của âm ti. Mị Vương cau mi lại, đôi mắt đẹp nhấp nháy. Đây là ý gì? Là quỷ thần biết Diêm La Vương? Thần là âm ti vương, Mị Vương đối với vợ Diêm La Vương, nàng thậm chí cũng không biết nhiều hơn Vương Bình. Diêm La Vương rất thần bí, là vị vương thần bí nhất của âm ti, cũng là vị vương cường đại nhất. Thử hỏi, có thể để cho quỷ vương, yêu vương cũng gia nhập âm ti thì làm sao lại không cường đại? Ngoài quỷ vương, yêu vương và u vương, chưa từng có ai thấy được Diêm La Vương. Mà u vương cũng chỉ là vài lần duyên phận gặp Diêm La Vương, còn nội tình thì không biết. Quỷ thần bảo Mị Vương coi chừng Diêm La Vương, làm cho Vương Bình và Mị Vương hiếu kỳ.
Này, không lẽ là Gia Gia đã từng gặp Diêm La Vương?
Vương Bình nhìn sang Mị Vương. Quầy bà xã, em có nghe thấy không? Xem chừng là Diêm La Vương. Đúng rồi, là Diêm La Vương rất đáng sợ hay sao?
Mị Vương con người trợn lên một cái. Quỷ thần đã đi rồi, người còn chiếm tiện nghi của ta làm gì?
Xin lỗi, là gọi quen mồm. Vương Bình cười ha hả. Nghe vậy, nàng nhìn Vương Bình, khuôn mặt kiểu mị của nàng nhướng lên. Đây mới gọi được bao lâu mà lại quen mồm.
Cảm ơn người đã cứu ta.
Mị Vương cũng không vì lời nói của hắn mà tức giận. Nàng không phải lần đầu tiên biết Vương Bình. Lần trước gặp mặt, nàng đã biết rõ tính chất của hắn.
Ê, khách khí, nếu như mà muốn báo đáp vậy, ta cũng không để ý đâu. Thuận tiện nói đến, ta rất là thích hình thức lấy thần báo đáp đó.
Vương Bình mỉm cười. Mị Vương bĩu môi, thần sắc trông vô cùng yêu mị.
Ta đề nghị thay báo đáp đi.
Mị Vương đáp, nàng cũng không thích nợ nhân tình của người ta, nhất là nhân tình này lại là đối với kẻ địch. Bất luận là Minh Vương hay là việc Vương Bình giết sự tình của âm ti, Vương gia cùng với âm ti vẫn là không đội trời chung, thế như nước với lửa. Mà Mị Vương lại là người không thích nợ ân tình của người ta, giống như là U Vương vậy, tính cách cũng rất là cương nghị. Bất quá bảo nàng lấy thân báo đáp là không thể. Lời còn chưa xong, đôi mắt đẹp của nàng nhướng lên một cái.
Ngươi vì sao lại cứu ta?
Ngươi đoán xem. Vương Bình lộ ra một nụ cười, hàm răng trắng, phủi phủi cái mông, ngồi xuống đối diện với nàng. Vừa ngồi xếp bằng chữa thương, một bên ngồi nhàn nhã, thậm chí còn một tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, giống như là bằng hữu đang nói chuyện phiếm. Mị Vương trợn mắt.
Ta đang hoài nghi, ngươi vì sao lại trở thành người thừa kế của Vương gia vậy? Là dựa vào mặt dày sao?
Gặp Vương Bình hai lần, Mị Vương rất bất đắc dĩ. Ứng phó không được tính tình bá đạo của Vương Bình, luôn luôn ngoài dự liệu, không thể đoán là tiếp theo hắn sẽ làm gì, nghĩ gì. Cái này làm cho Mị Vương lại càng thêm bị động. Vương Bình lắc lắc đầu.
Không phải là mặt dày, ta cảm thấy khả năng nếu như ta trở thành người thừa kế của Vương gia là vì ta đẹp trai. Đương nhiên cũng là vì ta bá đạo mạnh đó. Dù sao ta 25 tuổi đã xưng vương, có đúng không?
Người đẹp trai sao? Này, suốt cả quãng đời còn lại đó, có lẽ là ta cũng không thấy cái tên nào mà ra mặt dày như ngươi đó.
Lần đầu tiên gặp được Vương Bình, Mị Vương cảm thấy Vương Bình này không phải là người bình thường, khẳng định là một tên tâm thần. Lần thứ hai gặp được, nàng phát hiện Vương Bình này là da mặt rất dày, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Điều quan trọng đó chính là Vương Bình rất thích đùa giỡn nàng. Ấy thế nhưng ở trên người của hắn lại tỏa ra một sức hút kỳ lạ.
Mị Vương được chứng kiến muôn hình muôn vẻ đàn ông, nhưng duy nhất một điểm khác biệt đó là Vương Bình ánh mắt nhìn nàng không hề có hâm mộ mê luyến. Vương Bình rất thanh tịnh, không hề mang theo mảy may ô uế như lời hắn nói. Nàng có thể cảm thụ Vương Bình chỉ là đùa giỡn nàng, ngoài ra là đùa giỡn, cũng chỉ là đùa giỡn. Vương Bình cười cười một tiếng. Ê, cảm ơn được khích lệ, ta đây chỉ là thể hiện ra ta đẹp trai thôi, đâu có gì đâu.
Vậy ngươi nói ta nghe xem.
Mị Vương hiếu kỳ xem là Vương Bình sẽ nói ra điều gì. Này, ta hỏi ngươi nhé, thế giới thứ tốt nhất là cái gì nào? Vương Bình cười hăng hắc. Chương 518, U Vương bạo tẩu. Thứ tốt nhất... Mị Vương có chút nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt.
Ta không biết, ngươi nói thử xem.
Vương Bình cũng không thừa nước đục thả câu. Ê, thứ tốt nhất và thú vị nhất là mẹ chồng nàng dâu đó. Nghe vậy, Mị Vương ngây người, không hiểu.
Này, ê, cái quái gì vậy?
Thoáng chốc, Mị Vương sững lại. Đúng không? Này, nếu như mà mẹ chồng và nàng dâu cùng rơi xuống nước thì là cứu ai? Ê, vậy là cứu ai đây? Mị Vương che miệng khẽ cười, nụ cười tỏa ra muôn màu, là quá đẹp. Cả hai người cứ như vậy mà trò chuyện, ngươi một câu, ta một câu, cười cười nói nói. Nếu như có ai mà không biết, nhìn thấy còn tưởng rằng đây là một đôi bằng hữu lâu năm đang tán gẫu.
Ta không thích nợ nhân tình đâu. Ơn nghĩa ngày hôm nay ta nhớ, ngươi muốn báo đáp gì?
Sau khi nuốt đan dược mà quỷ thần tặng, thương thế của Mị Vương đã khôi phục không sai biệt lắm, chuẩn bị đứng dậy.
Đừng nói là lấy thân báo đáp đâu.
Nàng rõ ràng trông thấy tự mình đưa ra báo đáp, con người của Vương Bình tỏa sáng. Nhãn thần này Mị Vương cũng đã từng gặp qua, chính là lần đầu tiên Vương Bình gặp là nói muốn cưới mình. Sau đó nàng lại bổ sung một câu.
Ta đã nói rồi, ta không lấy chồng đâu. Ta cả đời sẽ đi theo vị kia. Là vì đã cứu ta, ta đề nghị ngươi bỏ đi ý nghĩ lung tung với ta đi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tán vị kia, ta không giới thiệu cho ngươi đâu. Trong lòng của nàng đã có người yêu đó.
Đề cập đến Tiểu Ô, Mị Vương chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn Vương Bình bỗng nhiên nhớ đến Tiểu Ô. Không khỏi nàng đang suy nghĩ, thật sự là thú vị. Tiểu Ô này cùng với người thừa kế của Vương gia cũng có một cái rất chung, đó là da mặt dày. Vương Bình bĩu môi, tâm nguyện của lão cha xem ra là không xong rồi. Cũng không có quá xoắn xuýt. Vương Bình nghĩ nghĩ, vậy đem sự tình của Diêm La Vương nói cho ta đi, coi như là báo đáp. Ta cũng không cầu hết, là cô nói hết ra, lộ ra một chút là được rồi. Âm ty là do Diêm La Vương thành lập, có thể thành lập một tổ chức yêu ma quỷ quái ngàn năm như vậy, nhân vật này bất luận là ai cũng sẽ hiếu kỳ. Vương Bình cũng không ngoại lệ. Nói đến Gia Gia là quỷ thần, quỷ thần đã nhắc là xem chừng Diêm La Vương. Vương Bình đối với Diêm La Vương lại càng hiếu kỳ. Diêm La Vương và Gia Gia quen biết. Này, không lẽ là cả hai còn phát sinh chuyện gì?
Ta đề nghị người thay báo đáp khác đi, bởi vì ta cũng chưa từng gặp qua Diêm La Vương, chỉ có Quỷ Vương, Yêu Vương. Ta đối với Diêm La Vương cơ hồ là không biết gì cả đâu.
Mị Vương cũng không có giấu giếm. Đối với âm ty, Mị Vương cũng không có nhiều cảm mến lắm. Gia nhập âm ty cũng là vì U Vương mới gia nhập, cho nên nàng cũng không ngại trả lời sự tình của Diêm La Vương. Đương nhiên còn có một điểm, lần trước ở Hàn Quốc, âm ty đã sớm không có ẩn giấu nữa. Thân phận của Diêm La Vương sớm muộn gì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.
Điều duy nhất ta chỉ có thể nói cho ngươi, Diêm La Vương có liên quan đến Thái Thượng Lão Quân. Có lẽ là Thái Thượng Lão Quân đã nuôi dưỡng Diêm La Vương đó.
Mị Vương trả lời.
Cái gì? Có liên quan đến Thái Thượng Lão Quân sao?
Vương Bình ánh mắt lập lòe, có chút kinh ngạc. Diêm La Vương lại cùng với Thái Thượng Lão Quân thần bí có liên quan. Hơn nữa là còn Thái Thượng Lão Quân nuôi lớn Diêm La Vương. Sự tình này cũng rất kỳ lạ, có thể khẳng định đây là tin tức nặng ký. Vương Bình lập tức suy đoán.
Này, còn thông tin gì không?
Hết rồi.
Tốt. Vương Bình bày ra bộ mặt đáng tiếc. Lập tức Mị Vương đứng dậy,
cùng với Vương Bình chuẩn bị tạm biệt.
Tin tức này cũng không tính là trả ân tình. Được rồi, chờ ngươi nghĩ ra nội dung báo đáp, lần sau ta trả. Ta đi đây, cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Mị Vương bước đi, dáng người làm cho người ta mê mẩn.
Uầy, ta cảm thấy ngươi có thể nghĩ một chút, gia nhập bên chúng ta đi. Vương gia rất hoan nghênh ngươi đó. Uầy,
Vương Bình muốn giữ nàng lại, có thể lôi kéo được một vị âm ti vương là một sự tình cực kỳ tốt. Đối với linh dị giới hoặc là đối với vương gia cũng mang ý nghĩa rất trọng đại.
Ta chỉ đi theo vị kia thôi.
Mị Vương nhoẻn miệng cười, nụ cười mị hoặc làm lòng người tan nát. Mị Vương rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng là âm ti vương. Nếu như để cho người ta nhìn thấy mình và người thừa kế của vương gia gần nhau, tin tức truyền đến âm ti tuyệt đối sẽ để ảnh hưởng đến nàng không ít. Thậm chí ảnh hưởng luôn đến cả U Vương. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ U Vương bị tổn thương. Đưa mắt nhìn Mị Vương rời đi, Vương Bình vỗ vỗ đầu. Hỏng bét rồi. Hay cố gắng tán tỉnh lại quên hỏi. Không biết Mị Vương có biết Tiểu Diệp đến Hoàng Tuyền Minh Hà làm gì không? Có lẽ ta náo động lớn như vậy, bọn Trương Hạo ngày mai sẽ rời khỏi Hoàng Tuyền Minh Hà. Mị Vương lại còn gặp được Gia Gia. Ta nghĩ âm ti cho dù có kế hoạch gì cũng sẽ không để Tiểu Diệp đi chứ.
Lẩm bẩm một tiếng, Vương Bình tung người nhảy vào trong Minh Hà, tiến về bên phế tích.
Lúc này tại một nơi khác, cách đó 10 dặm, âm khí cuồn cuộn, mặt đất rung động ầm ầm. Một đạo thân ảnh từ trong sương mù tràn ngập bay rất nhanh. Những nơi hắn đi qua, mặt đất không chịu được sụp đổ như vỡ nát, cây cối hóa thành bột mịn. Đạo thân ảnh kia toàn thân bao phủ âm khí, không thấy rõ khuôn mặt. Mơ hồ chỉ thấy một dáng người rất nữ tính.
Mị Nhi, người tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì đó.
Thân ảnh kia thì thầm, sát khí bùng lên. Nếu như có Vương Bình ở đây, có thể nghe ra âm thanh này là ai. Âm thanh này Vương Bình càng ngày, mỗi một ngày đều nghe được. Ấy thế nhưng kèm theo sát khí này thì Vương Bình liệu có nhận ra đây là Tiểu Diệp hay không? Trước đó không lâu, U Vương cũng đã đến Hoàng Tuyền Minh Hà tìm Mị Vương. Ấy thế nhưng đến chỗ của Mị Vương bế quan lại không thấy nàng đâu cả. Mị Vương đã đột phá bế quan, đã rời đi. Đối với chuyện này, U Vương bắt đầu lần theo tung tích của Mị Vương mà tìm. Trên đường phát hiện những vết máu mà Mị Vương bị tụy quỷ thần đánh lưu lại. Trong lúc nhất thời, U Vương bạo tẩu. Mị Vương và U Vương nương tựa vào nhau một đường trưởng thành đến nay, thân nhau như tỉ muội. Biết được Mị Vương xảy ra chuyện, U Vương không thể nào giữ gì bình tĩnh được nữa. Bằng vào tốc độ nhanh nhất của nàng, lập tức tìm kiếm Mị Vương, không hề cố kỵ. Ở trong mắt của nàng, không có cái gì quan trọng hơn sinh tử của Mị Vương. Cho nên nàng cũng không có quản ngại gì cả. Nếu như ai ngăn cản nàng, hẳn là phải chết. Đột nhiên, ngay lúc này,
chủ nhân,
một âm thanh mị hoặc truyền đến. U Vương đang truy tìm Mị Vương quay lại, gương mặt xinh đẹp vui mừng. Ở phía trước không phải là Mị Vương sao?
Mị Nhi, ngươi không sao là tốt rồi. Mị Nhi.
Mị Vương kinh ngạc, tại sao chủ nhân lại ở Hoàng Tuyền Minh Hà? U Vương bước lên phía trước, đôi mắt thanh tịnh lộ ra quan tâm, nhìn Mị Vương xem, toàn thân trên dưới dò xét, kiểm tra xem nàng có bị thương hay không.
Mị Nhi, ngươi bị thương sao? Là ai đả thương ngươi?
U Vương chú ý đến vết thương còn lưu trên cánh tay trắng trẻo. Ở trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên tia tức giận. Nàng khí chất đã đột biến, khuôn mặt thanh thuần lập tức trang nghiêm lại, khí tức khiếp người, âm khí như sương mù lượn lờ, toàn bộ thân ảnh làm cho người ta cảm giác uy nghiêm, không dám khinh nhờn. Giờ khắc này, nàng không phải là Tiểu Diệp nữa, nàng đã trở thành lại là âm ti vương, là người chấp trưởng. Mị Vương là thân nhân duy nhất của U Vương. Bây giờ Mị Vương bị thương, U Vương phẫn nộ, dòng có vẩy ngược chạm vào tức chết. Mị Vương là một trong số những cái vẩy ngược của U Vương.
Chủ nhân, ta không sao. Ta không phải là đã vẫn đang yên bình đứng đây sao?
Mị Vương nở nụ cười tuyệt mỹ, giống như là một đóa hoa hồng nở rộ vậy. Theo ngôn ngữ của U Vương, Mị Vương đánh giá ra U Vương nhất định đã biết mình gặp nạn. Trong lòng ấm áp, Mị Vương vui vẻ.
Không sao là tốt rồi, ta có đan dược đây, ngươi mau ăn đi.
U Vương lấy ra một cái đan dược, ra hiệu cho Mị Vương tranh thủ ăn. Thấy Mị Vương không việc gì, U Vương buông lỏng một chút. Nàng thật sự sợ Mị Vương xảy ra chuyện. Thời điểm nếu như vậy, nàng sẽ rất tự trách. Cũng may, Mị Vương vẫn bình yên vô sự. Sau đó cả hai cùng tìm chỗ ngồi xuống. Qua một phen trò chuyện, ánh mắt của U Vương lộ ra vui sướng, khuôn mặt thanh thuần cao hứng.
Mị Nhi, chúc mừng ngươi thực lực đại tiến.
Chủ nhân, so với người ta còn kém nhiều, cần phải cố gắng nữa.
Mị Vương nắm lấy cánh tay của U Vương, thân như tỉ muội.
Bất quá ta đoán chừng không đuổi kịp chủ nhân. Chủ nhân người càng ngày càng lợi hại.
U Vương cười cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt phấn nộn như trẻ con của Mị Vương.
Mị Nhi đó, mặt ngươi càng ngày càng dày, lại còn học cách vỗ mông ngựa.
Nghe vậy, Mị Vương chớp chớp mắt, như nhớ ra điều gì. Mị Vương nhìn sang.
Chủ nhân, cái này trả lại cho ngươi. Hiện tại ta đã vượt qua nguy cơ không cần đến.
Cầm lấy chấp niệm đá, U Vương ánh mắt nhìn vết thương.
Mị Nhi, đến cùng là ai đả thương ngươi? Thực lực của ngươi cũng không kém, lại còn chất biến âm khí mới tăng lên. Còn có cả đá chấp niệm, Hoàng Tuyền Minh Hà rất ít người có thể đánh ngươi.
Bởi vì Mị Vương đã phục dụng thuốc chữa thương, miệng vết thương không còn lưu lại khí tức, U Vương cũng không biết là ai đả thương. Hiển nhiên, U Vương đối với việc Mị Vương bị thương vẫn đang nghĩ đến. Không lay chuyển được, U Vương hỏi. Mị Vương thành thật.
Là quỷ thần. Sau khi ta chất biến âm khí thành công, gây lên động tĩnh, trùng hợp quỷ thần đang ở gần. Hắn tựa hồ nhận ra ta là âm ti vương liền truy sát.
Mị Vương vốn dĩ không muốn nói những điều này, sợ rằng U Vương muốn đi tìm quỷ thần tính sổ. Quỷ thần dù sao cũng là người hậu tuyển của Nhân Vương, thực lực rất mạnh. U Vương dù mạnh nhưng cũng không phải là đối thủ. U Vương mạnh là ở mưu trí, đương nhiên thực lực của U Vương cũng không yếu. Đã được là âm ti vương, chiến lực cũng thuộc về những người đứng đầu.
Là quỷ thần.
U Vương vừa mới chuẩn bị cất đá chấp niệm, dừng lại kinh ngạc.
Mị Nhi, ngươi vậy mà sống sót ở trong tay của quỷ thần.
Quỷ thần là ai chứ? U Vương làm sao mà không biết nhân vật truyền thuyết này chứ? Từ khi xuất đạo đến nay, rất ít người có thể sống sót trong tay của lão. Mị Vương thực lực không kém, nhưng cũng còn tự nghĩ mình không thể thoát khỏi tay một khi bị quỷ thần truy sát. Cho dù là Mị Vương lần này chất biến âm khí tăng lên cũng đồng dạng như vậy. Giờ khắc này U Vương thông minh hơn người, nhưng suy nghĩ nửa ngày, trong đầu hiện lên vô số những trường hợp để trốn thoát. Kết quả cũng không có tính ra được trường hợp nào có thể trốn thoát được quỷ thần truy sát. Nhìn U Vương như vậy, Mị Vương thoảng qua cười cười.
Chủ nhân, quỷ thần rất mạnh, mở ra lối đi chung chất biến. Trừ phi quỷ vương, yêu vương, Diêm La Vương, ta nghĩ không ai có thể đánh được quỷ thần đâu.
Nghe vậy, U Vương lại càng hoang mang. Mị Vương nói tiếp.
Nhưng muốn chạy thoát từ trong tay của quỷ thần, không cần quỷ vương, yêu vương, Diêm La Vương, cũng không cần phải người trong truyền thuyết có thể làm được.
Trên đầu của U Vương hiện lên dấu hỏi chấm. Không phải truyền thuyết lại có thể giúp Mị Nhi đào thoát khỏi quỷ thần.
Là người thừa kế của vương gia cứu ta đó.
Mị Vương nói, đôi mắt đẹp cong cong hình trăng lưỡi liềm. Nàng nhìn U Vương kinh ngạc, khuôn mặt thanh thuần khó tin.
Cái gì? Người thừa kế vương gia cứu ngươi? Mị Nhi, ngươi đùa cái gì thế? Không buồn cười đâu.
Người thừa kế của vương gia cứu âm ti vương, chuyện này còn kinh khủng hơn. U Vương cũng đang hoài nghi liệu rằng này, lời của Mị Nhi này có đáng tin hay không. Mị Nhi đem sự tình trước đó kể lại cho U Vương. U Vương trợn mắt.
Cái này cũng có thể xảy ra sao?
Cứu Mị Vương là vì người thừa kế vương gia coi trọng Mị Nhi sao? Gia chủ tương lai của Ngũ Tính thất vọng lại coi trọng âm ti vương. Đồng thời U Vương cũng chấn kinh, thần sắc quả nhiên.
Quỷ thần quả nhiên là con trai của Vương Thông Thiên. Như vậy năm đó con trai của Vương Thông Thiên tin tức kia là giả. Vậy chân tướng là như thế nào?
U Vương ánh mắt ngạc nhiên.
Mị Nhi, ngươi không phải là coi trọng người thừa kế của vương gia chứ?
Vừa rồi Mị Nhi giải thích rất kỹ càng, đem sự tình mình cùng với người thừa kế vương gia nói chuyện phiếm trả lời, ngôn ngữ có thể thấy được Mị Vương đang cười không ngừng. Bất luận ở góc độ nào mà nói, Mị Vương và người thừa kế của vương gia ở chung với nhau cũng rất vui vẻ. U Vương lần đầu tiên nhìn thấy Mị Vương cùng với một người đàn ông ở chung mà lại còn cười vui vẻ đến như vậy.
Chủ nhân, người đừng nói mò, ta không phải là coi trọng, ta thấy thú vị thôi. Người thừa kế tương lai của Ngũ Tính Thất Vọng là một cái tên mặt dày, người cảm thấy không phải là có ý tứ sao?
Mị Vương che đôi môi đỏ, sau đó dựa vào U Vương, ghé sát vào lỗ tai nói:
Chủ nhân, kỳ thực ta có thích, nhưng chính là tên Ô Yêu Vương đó. Người, người muốn ăn đòn hay sao? Này, thực lực tăng trưởng, người nghĩ rằng là ta không đánh được người hay sao?
Mị Vương mỉm cười. U Vương dùng ngón tay cấu cấu lên cái mũi tinh xảo của Mị Vương. Cả hai cứ thế khúc khích vừa cười vừa trò chuyện, rất vui vẻ. Hết chương 519. Hết tập 72. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.